Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 2 tháng 9 năm 2018, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Tiếp theo là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Thưa luật sư Khanh Phạm, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục chủ đề nói về visa EB-5 mà mình còn dở dang từ tuần trước. Nhưng trước tiên xin chào luật sư và cảm ơn ông rất là nhiều đã trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Khanh xin chào chị Trà My và quý vị khán thính giả đài VOA.
Dạ, thưa quý vị và các bạn, hiện bây giờ chương trình đã bắt đầu, nghĩa là chúng tôi bắt đầu nhận ngay những câu hỏi ngay lúc này. Quý vị và các bạn có thắc mắc liên quan tới cái dạng visa này hoặc bất kỳ những cái dạng nào khác, xin vui lòng để ngay vào phần bình luận, chúng tôi sẽ chuyển đến luật sư Khanh để ông có thể giải đáp trong lúc chương trình được tiến hành trong vòng nửa tiếng thôi. Thành ra người nào đến trước thì được ưu tiên trả lời trước nhé. Chương trình live stream trên Facebook của VOA, VOA Tiếng Việt, từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam mỗi buổi tối thứ tư. Thưa luật sư Khanh, nói về EB-5 lần trước mình đã có giới thiệu sơ qua, mọi người hiểu là đây là một cái dạng visa định cư qua việc đầu tư vào Hoa Kỳ với mức đầu tư tối thiểu từ 500.000 đô la cho tới 1 triệu đô la. Thưa luật sư, bây giờ nói về điều kiện được xét duyệt, xin luật sư cho biết những gì cần lưu ý.
Dạ thưa chị, thì trước hết là những cái điều kiện thì được xét duyệt là, một là mình bỏ cái số tiền đó vào một cái dự án mà mình tự mình mở một cái doanh nghiệp trở lên, hoặc hai là mình đầu tư vào những cái regional center. Thì cái mấy chương trình vừa qua mình cũng có nói về cái, những cái sự đòi hỏi của sở di trú rồi, có nghĩa là cái nguồn tiền của quý vị cần phải có, quý vị phải chứng minh cái nguồn tiền của quý vị là coi như là sạch, và quý vị phải chứng minh là cái dự án mà hoặc là cái doanh nghiệp của quý vị sẽ mở bên này sẽ thuê ít nhất là 10 người để mình làm cho quý vị, và quý vị phải chứng minh ít nhất là quý vị phải bỏ cái số tiền đó vào và sẽ coi như là trong cái thời gian kế tiếp là sẽ khai triển cái doanh nghiệp hoặc cái dự án này của quý vị. Thì hôm nay thì Khanh nói về cái phí, nếu mà là gửi cho cái đơn I-526 cho sở di trú, hiện tại cái phí là 3.675 đồng. Thì quý vị khai cái đơn đó với sở di trú, và trong cái đơn đó quý vị có thể bao gồm mà những cái người mà quý vị có thể bảo lãnh, có nghĩa là vợ chồng hoặc con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi thì có thể đi ăn theo.
Dạ, thưa luật sư, bây giờ nói về cái điều kiện đó thì cũng xin luật sư cho biết là mình nên chứng minh tài chính như thế nào. Tại vì mình thấy là cái điều kiện tiền bạc rất là lớn, và cái chứng minh mà người ta cần có, mình phải làm qua những cái khâu nào để chứng minh là mình đủ điều kiện vào cái diện này, thưa luật sư.
Dạ thưa chị, để chứng minh về cái tài khoản tài chính đó, thì trước hết mình phải nói là ok, cái nguồn tiền 1 triệu hoặc là 500 ngàn thì từ đâu ra. Có nhiều người ta nói là cái này là bán nhà cửa bán đất đai nên có số tiền đó, hoặc hai là họ có doanh nghiệp ở kinh doanh ở bên Việt Nam rồi, và những cái số tiền này là số tiền còn thừa lại sau khi đóng trả chi phí hoặc là tiền thuế má, và coi như mình bên Việt Nam vẫn có giấy tờ để chứng minh là những cái số tiền này từ những cái kinh doanh đó mà trở ra. Thì thay đó mình có thể lấy cái mấy con số tiền này để mà mình coi như mình chứng minh với sở di trú coi cái nguồn tiền của mình nó sạch hay không. Yeah. Chứ ví dụ nếu mà quý vị bên Việt Nam không có kinh doanh đâu hết mà tự nhiên lại lòi ra một con số tiền rất là lớn, có như 500 ngàn hoặc 1 triệu đi, thì sở di trú họ sẽ hỏi cái nguồn tiền này đâu ra. Và nếu mà mình không có chứng minh được cái nguồn tiền của mình là sạch thì sở di trú họ có thể bác đi cái đơn I-526, cho dù mình có ý định là mình mở cái doanh nghiệp bên Việt Nam, bên Mỹ này, và mình có ý định là đầu tư qua EB-5.
Cũng giống như những cái dạng đi du lịch hay du học đó luật sư, thì người ta cũng muốn chứng minh tài chính nhưng mà người ta không có dễ dàng chấp thuận, nếu như đùng một cái trong vòng một thời gian rất ngắn xuất hiện cái số tiền đó trong tài khoản ngân hàng, phải không ạ? Phải có một cái quá trình cho thấy là đó là những cái số tiền này là nó tự tích góp từ đâu, nó có cái nguồn gốc căn bản chứ không phải là đùng cái mượn của ai hay là bỏ vào trong chốc lát, phải không ạ?
Dạ, thưa chị, đối với cái B1, B2 visa, cái nguồn tiền trong cái ngân tài khoản ngân hàng đó mình nó nói chung nó khác hơn cái EB5, bởi vì cái số tiền EB5 rất là lớn. Sở di trú họ chỉ sợ là những cái mấy cái người nước ngoài họ dùng cái cách này để mà họ rửa tiền đó. Nên vì vậy họ mới là họ làm rất là cặn kẽ về cái vấn đề nguồn tiền. Còn ví dụ mình đi đi du lịch mình để 5.000 hoặc 10.000 hoặc 15.000 trong cái tài khoản ngân hàng của mình thì sở di trú ít họ có những cái người lãnh sự quán mà nhân viên lãnh sự quán họ ít bao giờ hỏi những cái số nguồn tiền này từ đâu ra. Nhưng mà quay ngược về cái EB5 thì yes, mình phải chứng minh là cái số nguồn tiền này nó sạch.
Dạ, chứ không có phải lo cái chuyện là cái tiền này mình phải để một thời gian lâu dài để chứng minh là đó là một cái tiền có căn cơ nguồn gốc đàng hoàng, chứ không phải là mượn ở đâu hay là đùng một cái bỏ vào một chốc lát để mà trót lọt chuyện này rồi thì lại rút ra, phải không thưa luật sư? Đối với những cái diện du học, du lịch thì họ hay để ý cái chuyện đó.
Dạ thưa chị, giống như ví dụ những mình bán nhà cửa chẳng hạn thì đúng là một lúc mình sẽ có một con số rất là lớn để vào cái tài khoản ngân hàng của mình. Thì nhưng mà thay đó thì mình có thể chứng minh là ồ, đây là cái hợp đồng bán nhà cửa. Và đây là cái số tiền của những cái người cái tài khoản của người mua, người ta chuyển qua, và đây là giấy tờ chúng tôi mua bán nhà cửa có in, có đóng dấu, có ký tên rõ ràng, và đây là nguồn tiền của họ đưa vào. Và tôi cũng đã chuyển nhượng cái nhà của tôi, thì cái lúc đó cái cho dù cái nguồn tiền nó vào một con số lớn ngay lúc đó nó cũng không thành vấn đề, nhưng mà mình phải chứng minh rõ ràng về cái vấn đề đó. Còn nếu không mà sở di trú họ hỏi qua hỏi lại thì cũng cực, tại vì ví dụ mà mình chỉ nhờ họ, ví dụ mà chuyển tiền, cái người có tiền sẵn rồi mình chỉ nhờ họ chuyển qua mà mình làm cái hợp đồng bán nhà giả đi chẳng hạn, mà có một cái hợp đồng khác nói chung mà sau này mình sẽ trả cái tiền đó lại cho người đó, thì mà sau này nếu mà mấy cái chuyện nó lòi ra thì sở di trú họ có thể coi như lấy lại cái thẻ xanh của quý vị qua EB5 nữa chứ không phải là không.
Dạ vâng, vẫn nói về những cái điều kiện được xét duyệt EB5 thưa luật sư, bây giờ bắt đầu mở một cái doanh nghiệp đầu tư thì mình nghĩ tới cái chuyện là liên lạc ở đâu và đăng ký như thế nào, xin luật sư hướng dẫn.
Dạ thưa chị, thông thường thì quý vị nào mà muốn đầu tư EB5 tốt nhất tìm một cái người luật sư rất là giỏi về EB5. Bên này có rất nhiều tổ hợp luật sư họ làm EB5 và rất là giỏi, thì trước hết là mình tìm hiểu về những cái tổ hợp người luật sư đó, mình liên lạc với họ, mình coi giá cả của họ như thế nào, và mình coi họ sẽ giúp cho mình trong những cái quá trình như thế nào. Bởi vì nếu mà quý vị muốn làm EB5 mà coi như direct investment, có nghĩa là tự bỏ tiền vào mà tự tạo doanh nghiệp á, thì con đường nó gian nan hơn một chút. Mà bởi vì quý vị phải thành lập một công ty bên này, quý vị phải có người đứng ra để mà lo về cái vấn đề thành lập công ty và vấn đề đi giống như thuê mấy cái chỗ mà quý vị sẽ mở, hoặc là quý vị mua hẳn miếng đất và xây lên cũng được. Nhưng mà mấy cái đó cần phải có người bên này để mà lo. Một là quý vị có thân nhân bên này có thể làm cái công việc đó. Hoặc hai là cái tổ hợp luật sư này họ sẽ lo cho quý vị về vấn đề đó, nhưng mà không biết là họ sẽ tính quý vị là bao nhiêu tiền.
Yeah. Thưa luật sư, như vậy đó thì cũng có thể là mình tự làm không cần phải qua dịch vụ hay nhờ luật sư.
Dạ được, thì thưa chị, nói chung Khanh từ trước giờ Khanh nói là những cái điều mà Khanh có thể làm thì bất cứ ai khác nếu mà họ tìm hiểu rất là rõ ràng họ cũng có thể làm được, không cần qua luật sư. Nhưng mà vấn đề là nó quan trọng, nó tại vì nó dính líu tới rất là nhiều tiền đó. Mình không có muốn làm coi như là làm không đúng. Một là khi mình làm không đúng có nghĩa là một mình mất tiền, hai cái hồ sơ mình đã nằm với sở di trú rồi, sau này mình muốn khai lại thì nếu mà mình lần đầu tiên mình khai mình có vấn đề đó, lần thứ hai mình khai lại mình muốn giống như khắc phục mấy vấn đề đó nó rất là khó.
Dạ, vâng.
Nên vì vậy tốt nhất là mình tìm một cái người nào đó họ rất là giỏi về cái vấn đề họ làm, về cái chuyên nghiệp của họ để họ lo. Sau đó mình khỏi cần phải lo về vấn đề đó, mình bị chú tâm vào về cái vấn đề công ăn việc làm của mình thôi.
Dạ vâng, nhưng mà thưa quý vị cũng nên hiểu rõ là tất cả mọi cái diện visa, mọi cái diện mà du lịch, du hành, tất cả thủ tục hồ sơ giấy tờ đó về phía chính phủ Mỹ không nhất thiết họ không đòi hỏi là phải qua dịch vụ hay qua luật sư họ mới chấp nhận đơn hay là chấp nhận cái thủ tục của mình. Tại vì tất cả những cái diện như ở trên đây mình thấy là đi bảo lãnh hoặc là đi du học, du lịch đều có những cái đơn trên mạng mình cũng có thể tự làm được. Mà cái chuyện mà mình đi qua dịch vụ hay là luật sư đó là sự lựa chọn riêng của mình mà thôi, phải không thưa luật sư?
Dạ đúng. Dạ đúng, rất đúng chị. Tại vì trước giờ là sở di trú họ vẫn có thể cho tự mình điền đơn, tự mình khai đơn được, không cần phải qua một người luật sư. Nói chung thì luật sư chỉ coi như là một cái người đứng giữa để mà lo coi mọi cái thủ tục có đúng hay không, và cái để họ làm cái quá trình nó dễ hơn thôi, và sau không có đụng chạm về cái luật pháp nữa. Còn nếu mà quý vị nào mà có đủ khả năng để mà tìm tòi và tìm hiểu và học hỏi về cái vấn đề để làm mấy cái này thì có rất nhiều người họ không có cần bằng luật sư họ làm cũng được. Và ngoài đó nữa có nhiều người luật sư họ cũng không biết cách làm, họ coi như họ cũng làm bậy làm bạ nữa. Nên cái này cũng rất là nguy hiểm cho quý vị. Nên trước hết Khanh cũng có đề nghị là quý vị phải tìm hiểu về những cái người luật sư quý vị muốn thuê. À, giá cả của họ như thế nào, cái hợp đồng của họ nói về những cái vấn đề gì họ sẽ làm cho quý vị. À, thì sau đó quý vị sẽ tự tìm, coi như là tự tin vào bản thân mình để mà ký những cái bản hợp đồng đó.
Vâng, thưa luật sư, về chi phí thì được biết là 500.000 đô la hay là 1 triệu là cái đó là chi phí bắt buộc phải nộp vô khi đầu tư rồi. Ngoài những chi phí đó cần phải lo tới những chi phí nào nữa? Xin luật sư có thể cho một cái con số tổng quát là nhìn chung trên mặt bằng chung thì mình phải là bảo đảm những cái khoản tiền tài chính như thế nào để mà trước khi nghĩ tới chuyện mở một cái hồ sơ EB-5.
Dạ thưa chị, chị hỏi câu này rất hay. Ngoài cái con số mà sở di trú họ cần đòi hỏi mình phải đầu tư vào cái EB-5 thì thông thường cái số tiền luật sư thì sẽ tính on top. Theo Khanh thấy những cái trung tâm regional center lúc nào họ cũng đòi cái số tiền ngoài ra cho luật sư và cho cái tiền escrow fund của họ ít nhất cũng là 50-60 ngàn trở lên. Thì theo thường lệ họ tính 50 ngàn, còn 10 ngàn còn lại coi như phí cho sở di trú và cái tiền họ giữ escrow cho quý vị trong cái thời gian mà cái đơn I-526 coi như được chấp thuận. Escrow có nghĩa là họ giữ trong cái quỹ của họ tới lúc cái đơn I-526 được chấp thuận, tới lúc đó cái số tiền nó mới được thả ra. Thì cái đó là qua regional center. Anh thấy rất nhiều regional center họ tính ở ít nhất là 55 ngàn tới 65 ngàn về cái phí riêng của họ, cái phí luật sư và những cái phí khác. Cái này là ngoài ra cái số 500 ngàn, nên nếu mà quý vị làm regional center mà 500 ngàn á thì quý vị chắc chắn sẽ bỏ ra cỡ 560-570 ngàn để mà lo hết cái quá trình này. Còn quý vị nào mà muốn làm direct investment hoặc là regional center hơn 1 triệu thì regional center họ vẫn tính là 50-60 ngàn, cho dù cái số tiền quý vị là 500 ngàn hoặc 1 triệu, cái đó nó không thành vấn đề, cái phí của họ vẫn như vậy. Còn nếu mà quý vị thuê luật sư riêng để mà làm cái doanh nghiệp, tạo ra cái doanh nghiệp riêng cho quý vị thì Khanh thấy giá cả nó chênh lệch từ 40 ngàn tới 70 ngàn cũng có. Nên cái này cũng giống như Khanh nói ngay lúc đầu, quý vị nên liên lạc với những người luật sư quý vị muốn thuê, hỏi giá cả của họ ngay lúc đầu và những cái dịch vụ gì họ sẽ làm cho quý vị để mà biết rõ con số hơn.
Thì ngoài ra thì cái tờ đơn đầu mà mình nộp vô như luật sư nói hồi nãy là phí cũng là 3 ngàn mấy phải không ạ?
Dạ thưa chị, cái đơn I-526 là phí là hiện tại là 3.765 đồng. Xin lỗi, 3.675 đồng.
3.675, dạ. Coi như 3.700 đồng cho cái tờ đơn, nộp đơn đầu tiên đó. Vâng, đó là những con số cơ bản mà mình cần phải chuẩn bị. Nhưng mà thưa luật sư, cái lúc mà mình đầu tư đó, thì mình được phép qua đây để mà định cư, để mà chăm sóc cái cơ sở hoặc là cái số vốn hùng hạp của mình như thế. Thì có phải lo cái chuyện nhà cửa hay không? Hay là cái chuyện ăn ở trong lúc đầu tư như thế nào? Họ có bắt buộc như thế nào?
Dạ thưa chị, lúc mà chị làm cái EB-5 này, chị không có thể nào mà xin cái visa đi ăn theo cái EB-5 để mà qua đây lo công ăn việc làm. Nếu mà trong lúc đó quý vị phải, một là có người bên này đứng ra lo, hoặc hai quý vị có thể xin cái visa B1, B2 visitor visa hay for business á. Thay vì mình đi du lịch, mình sẽ xin cái B2 cho về business, thì mình chỉ nói là mình đang có cái EB-5, mình muốn thành lập bên này, mình muốn qua, mình coi như là điều khiển mấy cái việc một chút xong mình sẽ về. Thì nếu mà quý vị có nhu cầu như vậy thì trong cái quá trình đó quý vị có thể xin như vậy. Nhưng mà một khi quý vị khai cái EB-5, không có nghĩa là trong cái thời gian quý vị khai cái EB-5, quý vị có thể qua đây dưới EB-5 để mà coi như là điều hành cái kinh doanh của quý vị.
Tức là lúc đó mình phải đi một cái dạng visa khác, mình qua Mỹ với cái dạng visa như là du lịch. Nhưng mà trong cái thời gian đó để mình điều hành cái doanh nghiệp trong vòng 2 năm đầu đó phải không luật sư?
Dạ đúng, dạ.
Như vậy là thêm một cái dạng visa khác nhưng mà để trông coi cái số vốn đầu tư đó. Thưa luật sư, trong thời gian đó thì mình có thể tin cậy hay nhờ cậy vào cái số vốn đó để có thu nhập hàng tháng hay không? Hay là mình phải có một cái công ăn việc làm nào khác để sinh sống trong thời gian 2 năm đó?
Dạ thưa chị, thông thường thì cái này tùy chị thôi. Nếu mà bên này cái công ăn việc làm, cái doanh nghiệp của quý vị có thể đẻ ra tiền càng nhanh càng tốt thì lúc đó quý vị cũng có thể tự trả cho quý vị cái số tiền, giống như là ví dụ quý vị thành lập ra một cái công ty bên Mỹ này chẳng hạn, và quý vị sẽ là một người nhân viên, cho dù quý vị sở hữu cái công ty đó nhưng mà trên cái hình thức thì quý vị sẽ là một nhân viên, thì lúc mà công ty làm ăn có tiền thì công ty có thể trả tiền cho quý vị, và quý vị cho dù ở nước ngoài cũng có thể nhận được số tiền này, và quý vị phải khai thuế với bên Mỹ mỗi năm để mà coi như là mình không có tránh thuế.
Dạ.
Mình thế khai cái thu nhập
trong trường hợp mà hùng hạp với regional center thì sao ạ?
chị hỏi câu này rất hay. Thông thường nếu mà hùng hợp với Regional Center thì cái hợp đồng á, mà quý vị sẽ ký, thông thường họ sẽ nói như vậy. Họ nói là một, mỗi năm họ sẽ cố gắng đưa cho quý vị ít nhất là 10% của số tiền mà quý vị coi như đưa vào, nếu mà cái Regional Center này nó có tiền lời sau khi mọi cái con số tiền đã được trả rồi, có nghĩa là tiền nhân viên, tiền nợ nần, tiền cái đó. Sau đó nếu mà còn thì sẽ trả cho quý vị theo cái sự đồng ý của quý vị và bên cái Regional Center. Và nếu mà quý vị đọc rõ hơn nữa thì họ nói nếu mà trong cái thời gian đó mà họ cái Regional Center này làm ăn mà sau khi trừ hết mọi con số mà không có tiền lời thì quý vị sẽ không được cái số tiền nào hết, mà quý vị phải ngồi đợi thôi. Thì có nhiều lúc mà giống như Khanh thấy á, thì những cái Regional Center mới hoặc những cái công ty họ làm ăn mới, thông thường lúc nào họ cũng trừ thuế, trừ hết, trừ cái này, trừ cái nọ, tới cuối cùng cái tiền lời của họ không còn bao nhiêu trong một năm. Nên vì vậy quay ngược lại, nếu mà lấy cái tiền lời đó mà trả cho những cái người mà đầu tư vào Regional Center thì nó ít hơn cái con số mà mình sẽ được coi như là hứa nhiều. Nhưng mà trong cái hợp đồng nó lại nói nếu mà chúng tôi không trả được thì cái đó không phải lỗi của chúng tôi, bởi vì cái đó là cái công việc họ làm như vậy. Nên thông thường ai cũng nói là ồ, chúng tôi sẽ hứa là trả 10%, nhưng mà họ không có nói rõ ràng trong cái hợp đồng nói là nếu mà trả không được thì nói chung là không trả. Nên cái đó quý vị phải coi rất là rõ ràng, tại vì thông thường lúc mà quý vị ký giấy tờ với Regional Center á, họ đưa cho quý vị sắp giấy tờ nó dày như vậy nè, mà toàn tiếng Anh không, chữ thì chữ càng nhỏ, mình thì mình không muốn đọc, mình cứ nghe người ta nói, mình nói ok mình ký. Nhưng mà nếu mà quý vị đọc qua cái sắp giấy tờ đó thì quý vị sẽ nói thấy những cái điều lệ mà Khanh nói nó có nằm trong đó.
Vâng. Thưa luật sư, bây giờ nói về cái thủ tục đăng ký đó, thì lúc nãy luật sư nói là cho chắc ăn, cho nó gọi là cho mình đỡ phải lo nhiều đó, thì mình nhờ những cái người kinh nghiệm dày dặn đi tìm kiếm cho mình những cái trung tâm uy tín, và từ đó thì mở hồ sơ và giúp cho mình. Nhưng mà cái cầu nối từ Việt Nam với Mỹ đó, ví dụ một người đang ở Việt Nam thì có nên nhờ một người luật sư ở Việt Nam nữa không, hay là chỉ nhờ một vị luật sư bên đây thôi?
Dạ thưa chị, nếu mà cái người luật sư bên Việt Nam họ hiểu rõ về EB-5 và coi như là họ cũng có làm luật di trú với Mỹ thì yes, quý vị có thể thuê. Khanh có thấy những người luật sư Mỹ này họ có về Việt Nam, họ mở chi nhánh và họ có đại diện bên đó. Còn nếu mà ví dụ theo giống như chị hỏi, mà một người luật sư bên Việt Nam học từ Việt Nam ra mà không biết gì về EB-5 á, mà muốn hỏi họ để mà coi như là cho hỏi ý kiến của họ về EB-5 thì cái đó Khanh nghĩ quý vị nên tránh. Giống như Khanh nói, nếu mà những người luật sư bên Việt Nam đó họ có làm với EB-5 và họ biết EB-5 coi như là từ trong ra ngoài, thì cho dù họ học ở bên Mỹ hoặc ở bên Việt Nam nó cũng không có thành vấn đề. Quý vị có thể hỏi ý kiến của họ. Nhưng mà nếu mà họ không có rành thì tốt nhất là mình tránh mấy người đó ra, bởi vì có thể họ lên trên Internet, họ tìm hiểu thông tin mà thông tin của họ không có rõ ràng, mà họ đưa cho quý vị sai, những cái thông tin sai thì có như nó hại quý vị nhiều hơn là nó giúp đỡ quý vị.
Vâng, thưa luật sư, có nhiều người thắc mắc rằng trong thời gian 2 năm đầu khi tôi hùng hạp 500.000 vào các trung tâm khu vực đó, thì tôi không có phải trực tiếp điều hành cái doanh nghiệp hoặc là cái dự án đó, thì tôi không nhất thiết phải có mặt ở Mỹ trong cái thời gian tối đa, tối thiểu như thế nào phải không? Hay là bắt buộc phải có mặt ở Mỹ?
Dạ thưa chị, theo cái Regional Center thì quý vị không có điều hành gì hết đó. Quý vị chỉ là hùng vốn thôi nhé. Nên vì vậy nên cái điều hành là nó có ban điều hành của họ, họ tự họ làm rồi. Nên nếu mà quý vị làm qua Regional Center thì quý vị chỉ ngồi đợi bên Việt Nam tới khi nào cái đơn I-526 của quý vị được chấp thuận, tới lúc đó quý vị mới tiến tới qua bên trung tâm thị thực và làm cái vấn đề còn lại với lãnh sự quản để qua Mỹ. Quý vị không cần điều hành tại vì quý vị không có nằm trong ban điều hành.
Vâng, nhưng mà người ta có bắt buộc là trong 2 năm đó phải có mặt ở Mỹ trực tiếp 100% hay không? Hay là có thể
dạ,
đi
thưa
về...
chị không. Dạ thưa chị, không có sự bắt buộc đó ạ.
Dạ, có thể đi về về trong 2 năm đầu, kiểu như là mình chưa có chắc chắn là cái công việc hùng hạp nó như thế nào, thì mình cũng có chưa có đủ cơ sở để mình ở lại hay là không, thì có thể đi về về phải không ạ?
Nếu mà trong cái thời gian mình đợi cho cái đơn I-526 để mình được sở di trú họ chấp thuận hay không á, thì tới lúc đó nếu mà mình vẫn có thể xin cái visa đi du lịch qua đây thì mình vẫn có thể đi về về như vậy, mình không có cần trực tiếp phải ở lại. Còn sau khi quý vị có cái thẻ xanh qua cái EB-5 rồi đó, thì cái thẻ xanh đó sẽ có hạn là 2 năm. Thì cái đó là một cái quá trình khác nữa. Nhưng mà sau này, trước khi cái thẻ xanh đó hết hạn, quý vị phải xin với sở di trú coi như là cho quý vị cái thẻ xanh vĩnh viễn. Và cái đó phải qua một cái coi như là đơn I-829, coi như cái đơn 829 xin với sở di trú coi như là miễn đi cái hạn 2 năm của quý vị qua thẻ xanh 2
năm. Nhưng mà những điều kiện nào thì được xin được cái thẻ xanh 10 năm đó thưa luật sư sau 2 năm đầu?
Dạ thưa chị, thông thường thì trước hết là mình phải qua đây dưới dạng thẻ xanh dưới dạng EB5 trước đã. Ok, một khi mình qua đây dưới cái dạng EB5 mà có thẻ xanh 2 năm thì trong 2 năm tới mình vẫn duy trì cái EB5 này hoặc mình vẫn để cái tiền trong cái quỹ Regional Center này. Và xong trước cái hạn 2 năm đó thì mình khai cái đơn I-829 này để mình xin sở di trú cho mình cấp cái thẻ xanh vĩnh viễn luôn. Và trong lúc đó mình vẫn chứng minh với sở di trú rằng là một, cái số tiền mình đầu tư vào cái Regional Center vẫn nằm đó. Hoặc là hai, nếu mà mình có kinh doanh riêng của mình thì kinh doanh của mình vẫn còn đang làm việc và có cái công việc làm ăn vẫn ổn. Còn nếu mà trong tình trạng công việc bị coi như là làm ăn lỗ lã mà mình coi như mình phải đóng lại công ty á, thì mình phải chứng minh cho sở di trú thấy là mình đã cố gắng hết sức, đã làm mọi cách để mà níu kéo cái công ăn việc làm của mình trong 2 năm vừa qua, nhưng mà bởi vì cái lý do nào đó mình không có làm được thì tới lúc đó mình vẫn nộp với đó cho sở di trú để sở di trú họ duyệt lại. Và họ có chấp thuận cái thẻ xanh vĩnh viễn cho quý vị hay không?
Vâng. Còn nếu trong trường hợp đầu tư vào những trung tâm khu vực thì câu hỏi của Huyền Trang lúc này đó là mình đầu tư vào cái công ty nào đó mà trong 2 năm đó họ phá sản thì coi như mình mất luôn 500 ngàn đó và mình cũng mất luôn thẻ xanh phải không?
Nếu mà họ phá sản trong cái thời gian đó, đó thì quý vị vẫn có thể dùng cái đó để mà quý vị xin với sở di trú cho thẻ xanh vĩnh viễn, nếu mà quý vị có thể chứng minh là cái sự phá sản đó nói chung là không có, nó nằm ngoài cái sự khống chế của quý vị là một, thì thông thường nó sẽ nằm ngoài cái sự khống chế của quý vị. Và cái thứ hai mà mình, quý vị phải tìm hiểu làm sao để mà coi như là cái công ty Regional Center họ phá sản không phải là vì họ lừa đảo, nhưng mà bởi vì cái công ăn việc làm họ làm không có thuận gì mấy nên họ lỗ lã nên họ mới đóng cửa, thì cái đó nó sẽ có coi như nó đỡ hơn cho quý vị. Còn nếu mà quý vị cái công ty phá sản bởi vì họ ôm tiền họ bỏ chạy họ lừa đảo quý vị thì cái đó là cái chuyện khác nữa.
Thì nếu trong trường hợp đó là coi như mình cũng mất thẻ xanh luôn hả luật sư?
Trong cái trường hợp đó thì tùy nhé. Nếu mà thông thường thì yes, nếu mà xảy ra như vậy thì nói chung là yes. Nhưng mà quý vị nếu mà quý vị có mấy cái người coi như là bên Mỹ này law enforcement thì họ điều tra ra họ và họ có coi như là xếp tội cho mấy cái người mà chủ mấy cái regional center này thì quý vị có thể xin một cái loại visa nó gọi là cái U visa cho những cái người crime victim á, thì financial crime như vậy cũng là một cái vấn đề. Nên nếu mà quý vị có cái U visa sau này quý vị cũng có thể có thẻ xanh có cái U visa, nhưng mà cái này cũng phải tùy trường hợp này chứ không phải là ai cũng có được cái đó.
Yeah. Nguyễn Năng Tĩnh hỏi thăm luật sư, nếu như được cấp EB5 thì được cấp thẻ xanh cho tối đa bao nhiêu người?
Cái này là nếu mà anh làm EB5 thì nếu là vợ chồng con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi, ví dụ anh có 10, 12 người con đi, 12 người con nó chưa lập gia đình dưới 21 tuổi vẫn có thể đi, nó không có một con số tối thiểu. Nhưng mà nó có hạn chế với những người mà có thể đi ăn theo, giống như là vợ, người vợ hoặc người chồng của cái người đứng ra đều đầu tư và con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi.
Dạ vâng. Thưa luật sư, bây giờ nói chung những gì cần chuẩn bị trước khi quyết định đầu tư EB5 thì lời khuyên của luật sư như thế nào?
Trước hết, nếu mà quý vị muốn làm EB5 thì một là lo về cái nguồn tiền trước nhé. Cái đó là cái đầu tiên. Cái nguồn tiền của mình lo sao cho nó phải sạch và nó nằm trong cái tài khoản ngân hàng của mình trước đi. Trong cái thời gian mình lo nguồn tiền đó, cái thứ hai là mình tìm hiểu về, một là mình muốn đầu tư vào những cái doanh nghiệp qua Regional Center, hoặc hai là mình muốn tự mở doanh nghiệp để mình đầu tư. Quý vị phải định đoạt trong một trong hai cái con đường đó. Và cái thứ ba quý vị muốn phải định là quý vị phải sẽ đầu tư bao nhiêu, 500 ngàn hoặc là 1 triệu. Bởi vì cái 500 ngàn hay 1 triệu nó sẽ coi như chỉ định là quý vị phải đầu tư ở thành phố nào và ở chỗ nào. Bởi vì những cái target employment area thông thường mấy cái thành phố đó nhỏ và ít người. Còn nếu mà quý vị muốn đầu tư con số lớn thì quý vị có thể lại mấy cái thành phố lớn mà làm mấy cái kinh doanh lớn hoặc dự án lớn, đó tùy quý vị. Rồi một khi quý vị đã quyết định hết mấy cái đó rồi đó, cái kế tiếp là tìm hiểu thông tin, có nghĩa là quý vị có thể tìm một cái văn phòng luật sư hoặc là những cái người quý vị quen ở bên này mà họ có thể giao tiếp nối quý vị với một cái người luật sư hoặc những cái người họ rất là thạo về cái EB5 á, xong quý vị nói chuyện với họ, tìm hiểu rõ về cái quá trình nó làm như là cái quá trình EB5 như thế nào, số tiền quý vị phải trả ra bao nhiêu, nếu quý vị thuê những cái người đó thì họ sẽ làm gì cho quý vị và cái xác suất của quý vị có được cao hay không. thì đó là những cái bước mà quý vị cần phải để ý. Chứ thay vì mình nghe những cái lời người khai, người ta nói rất là ngọt, người ta nói ồ, ông bà chỉ đưa ra tôi ra con số tiền này và trả cái bên này, chúng tôi sẽ lo vắng hết cái số còn lại. Thì nếu mà quý vị tin mấy người đó thì quý vị phải đòi hỏi giấy tờ, phải đọc rõ những cái nội dung của những cái bản văn từ của những người nào họ đưa cho quý vị. Và quý vị phải biết hết rõ những cái nội dung trong đó trước khi quý vị ký và chuyển tiền cho họ. Tại vì giống như Khanh nói, có rất nhiều người lừa đảo về EB-Fi, họ tại họ biết là cái này là bên một cái phong trào của bên Việt Nam của mình, mình muốn bây giờ có tiền mình muốn bỏ ra nước ngoài, nên họ lừa rất là nhiều, có nhiều người tiền mất rất là nhiều rồi đó.
Thưa luật sư, bây giờ câu hỏi của Yến Trần, trong thời gian nộp cái đơn mà I-526 đó, đủ thời gian quy định nhưng dự án chưa có được I-924 thì hồ sơ có được xét duyệt hay không?
Cái hồ sơ đó vẫn được, phải sở di trú họ vẫn phải nằm đó để cho đợi cái kia được xét duyệt. Chứ họ không có thể chấp thuận cái I-526 trước.
Với diện visa EB-5 có cần phải trải qua cuộc phỏng vấn nào với tòa lãnh sự ở Việt Nam không?
Thưa chị, những cái visa nào cũng cần cái phỏng vấn hết á, chứ không có thể nào mà miễn đi phỏng vấn được. Cho dù chị xin EB-5 hoặc chị xin L1 hoặc chị xin H1 hoặc chị xin B1, B2 hoặc là qua đây dưới dạng gia đình, cuộc visa, xin visa nào cũng phải có cuộc phỏng vấn.
Và những cái gì cần chuẩn bị cho xin phỏng vấn thì cũng là những cái điều mà luật sư cũng vừa nói phải không ạ? Tất cả những giấy tờ, đặc biệt là những chứng minh về tài chính.
Xin lỗi chị, đợi cho cô. Đợi cháu một chút cô, cháu đang làm. Cô ơi, xin lỗi cô đợi cháu một chút ra ngoài đi cô.
Thưa quý vị và các bạn, hiện bây giờ chúng tôi đang có đường dây trực tiếp với luật sư Khanh Phạm từ văn phòng luật sư ở Texas, cho nên có một chút gián đoạn, xin quý vị thông cảm. Thưa luật sư, trong lúc này Hạo Ngô hỏi thăm là cái tỷ lệ mà đạt thẻ xanh 10 năm sau 2 năm đầu đó, thì cái tỷ lệ đó có cao hay không và những yêu cầu như thế nào khi đầu tư vào trung tâm vùng?
Dạ thưa chị, nếu cái tỷ lệ đó thì tùy theo cái của mình làm thôi, và tùy theo cái vấn đề cái tiền của mình còn nằm ở đó hay không. Nếu mà cái dự án vẫn làm việc ổn định và tiền của quý vị vẫn nằm trong đó mà không có gì thay đổi thì yes, quý vị sẽ có được cái thẻ xanh vĩnh viễn. Còn nếu mà có trục trặc gì đó thì tùy theo cái sự trục trặc nó xảy ra từ đâu, hay một là quý vị có thể rút tiền về sớm, quý vị không có tin về cái dự án đó nữa. Mà quý vị rút tiền về thì có nghĩa là cái này lúc mà quý vị xin cái đơn I-829 để xin thẻ xanh vĩnh viễn thì coi như là quý vị sẽ có vấn đề, bởi vì họ đòi hỏi, sở di trú đòi hỏi là trong 2 năm sau khi quý vị có thẻ xanh quý vị vẫn đầu tư vào. Nếu mà quý vị rút về trước có nghĩa là quý vị sẽ mất. Còn nếu mà cái regional center này nó bị có vấn đề hay nó bị đổ vỡ đi chẳng hạn thì quý vị phải tìm cách nào để mà chứng minh cái sự đổ vỡ đó, là coi như là họ đã cố gắng hết sức của họ để mà làm việc đúng theo luật pháp, nhưng mà bởi vì họ làm ăn không được và họ không giỏi về cách làm ăn nên họ lỗ lã, nên họ mất tiền, họ phải đóng, thì cái đó là khác.
Nhưng thì mà cái tỷ lệ thành công vị... để đạt tới thẻ xanh 10 năm đó, cái vị này hỏi là nó có cao hay không? 50-50 hay là có thể trên?
Cái này tỷ lệ là tùy theo mỗi trường hợp và chị, chứ không, mình có thể không có thể nói có kiểu 50-50 hoặc 70-30. Cái này tùy theo trường hợp của quý vị. Nếu mà quý vị tự đi rút tiền thì cái Khanh sẽ nói là con số là không. Còn nếu mà ví dụ mà quý mình không có thể nói tỷ lệ chính như vậy được với những cái EB-5
thuộc vào cái công việc làm ăn cụ thể của quý vị nữa. Ngay lúc này thì chúng tôi bắt đầu gửi câu hỏi cho luật sư Khanh, những câu hỏi mà quý vị đang theo dõi trực tiếp ở đây. Sơn Ngọc muốn hỏi về diện nhận con nuôi thì xin bạn vui lòng chờ một cái chủ đề sau chúng tôi sẽ nói riêng về cái diện con nuôi nhé. Trong lúc này có quá nhiều những câu hỏi khác mà nó không có đòi hỏi nhiều thời gian đó, thì xin chuyển với luật sư Khanh trả lời ngay. Tôi qua Mỹ định cư được 3 tháng vì công việc gia đình tôi về Việt Nam. Vậy tôi có thể làm re-entry permit ra khỏi Mỹ dưới 2 năm tại lãnh sự quán Mỹ ở Sài Gòn được không? Câu hỏi của Hưng Hà.
Dạ thưa chị, thông thường cái re-entry permit chị phải gửi bên sở di trú Mỹ bên này, chứ không có thể làm bên lãnh sự quán. Và chị nộp đơn bên sở di trú và chị về đây để mà có cái lăn tay, nó gọi là biometric á. Và cái đơn re-entry permit nó cho chị hai cơ hội, không phải hai cơ hội mà hai cái sự lựa chọn. Một là chị ở bên Mỹ và chị nhận cái re-entry permit rồi chị đi. Hoặc hai, chị nộp re-entry permit, chị quay về, chị lăn tay xong, một khi re-entry permit được chấp thuận thì sẽ gửi về cho bên lãnh sự quán. Thì tới lúc đó chị, sau khi chị điền đơn, chị có thể đi. trong với những tình trạng những người nào mà họ điền cái đơn xin re-entry permit mà họ nói sẽ gửi về bên Mỹ này đó, mà trong thời gian đó họ lại rời khỏi nước Mỹ, thì cái đơn re-entry permit này sẽ bị sở di trú bác đi, tại vì họ nói là ồ quý vị đã rời khỏi nước Mỹ rồi, quý vị không cần nữa. Nên quý vị phải coi rất là rõ ràng lại về cái vấn đề mình xin cái re-entry permit như thế nào.
Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo của Luân Nguyễn muốn hỏi thăm về EB3 là diện đi lao động phổ thông để được định cư. Hiện tại diện này còn khả thi hay không thưa luật sư?
Dạ thưa chị, vẫn còn. Cái diện EB3 này vẫn còn có thể làm tiếp. Nhưng mà vấn đề là mình phải tìm một cái công ty nào đó họ có thể làm cái labor certification cho mình. Và cái labor certification đó được phải chấp thuận qua bên Department of Labor.
Dạ, phải có được một cái gọi là chứng chỉ lao động của bên đây họ cần, yeah, và họ được duyệt bởi Bộ Lao động thì mới dạ có thể lấy một cái người từ nước ngoài vào lao động ở Mỹ.
Tiếp vào với sở di trú, dạ đúng.
Dạ, diện EB5 có câu hỏi liên hệ xin ưu tiên trả lời tại vì nó trùng chủ đề ngày hôm nay. Con cái dưới 21 tuổi được đi theo cha mẹ tính từ khi nộp đơn I-526 hay kể từ khi cái đơn này được chấp thuận?
Dạ, một khi cái đơn này chấp thuận, khi quý vị đi cái đơn I-526 thì trong cái đơn đó quý vị sẽ liệt kê ra những người vợ hoặc chồng hoặc con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi. Và tới lúc cái đơn này được chấp thuận và tới lúc mà quý vị qua phỏng vấn á, thì những người con này dưới cái tuổi 21 và chưa lập gia đình vẫn có thể đi ăn theo.
Dạ, Trần Hằng, sau khi nộp đơn I-526 á, cảm thấy dự án đó không an toàn, mình đổi dự án khác được hay không? Có ảnh hưởng tới thời gian chờ đợi không?
À, nếu mà quý vị đổi dự án, quý vị phải làm cái đơn I-526 khác. Tại vì cái dự án là cái bên giấy tờ sẽ là đưa giấy tờ cho bên cho quý vị để mà gửi cho sở di trú. Và cái đó nó sẽ thay đổi lại thời gian, tại vì cái priority date của quý vị sẽ đổi ngược lại các cái hồ sơ khác.
Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn chị Trà My và cảm ơn quý vị khán thính giả đài VOA.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Đạt Trần hỏi: thưa bác sĩ, bây giờ có rất nhiều thuốc vitamin tổng hợp bán trên thị trường. Xin hỏi bác sĩ, mọi người có cần hay có nên uống vitamin tổng hợp đó mỗi ngày hay không? Làm sao mình biết được bản thân mình thiếu vitamin loại gì để uống đúng loại vitamin đó? Làm sao nhận biết được hiệu quả sau khi uống vitamin? Chân thành cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về vấn đề uống vitamin tổng hợp. Thì trước khi chúng ta bàn về cái vấn đề cũng khá phức tạp này, chúng ta sẽ vượt qua một số yếu tố lịch sử để chúng ta thấy cái ngày xưa khi mà chúng ta bị thiếu vitamin thì những cái triệu chứng gì và cái quá trình tìm ra những cái vitamin mà hiện giờ chúng ta dùng nó ra sao. Thì đi ngược lại, vào đầu thế kỷ thứ 20, cỡ 1912, thì một nhà bác học người Ba Lan tên là Casimir Funk, thì ông tạo ra cái danh từ vitamin để gọi một cái chất mà ông khám phá ra là có thể chữa cái bệnh beriberi trong gạo lứt. Gạo lứt hay là cái gạo mà gạo nâu, có nghĩa là nó chưa xay thành gạo trắng. Thì cái câu chuyện là trước đó ông được đọc một cái công bố của một bác học Hoa Lan. Chúng ta nhớ cái chuyện này là bên Tây Phương. Thì những cái người bác học Hoa Lan họ nhận xét rằng là cái phía bên Á Châu, cái người ăn gạo lứt thì ít khi bị bệnh beriberi hơn người ăn gạo đã xay thành gạo trắng. Thì beriberi là một cái bệnh gồm những cái triệu chứng thần kinh như là đau nhức tay chân, yếu cơ, triệu chứng thần kinh, triệu chứng tuần hoàn, tim đập nhanh, tim lớn, phù thủng và đi đến suy tim và chết. Thì trong sau 30 tháng 4 năm 1975 thì ở Việt Nam, nhất là trong những cái trại mà cải tạo, thì chúng ta có rất nhiều người bị cái bệnh beriberi này. Và bệnh này từng được mô tả cả hàng ngàn năm ở châu Á chứ không phải là mới. Và đến cuối thế kỷ thứ 19 thì beriberi lại trở thành phổ biến hơn. Sau khi người ta càng ngày càng xử lý lúa gạo thành gạo trắng, thay vì là chỉ giả cho thô sơ thành gạo lứt như trước đây. Thì trong cái vitamin, thì cái chữ vita là đời sống và amin là vì trong cái chất mà ông Phân khám phá là có một cái nhóm amin. Nhưng mà sau này, mặc dù những cái vitamin sau cái cấu trúc nó không giống như vậy, chúng ta vẫn gọi là vitamin. Cái chất mà ông Funk tìm ra đầu tiên và tưởng là chống beriberi thật ra là một cái chất niacin, vitamin B3. Và sau này, chất vitamin giải quyết được thật sự cái bệnh beriberi mới là chất thiamin, và lúc đó người ta gọi là cái vitamin B1. Và cái ông Funk này, ông cũng tiên đoán là những cái chuyện nó sẽ sau đó sẽ xảy ra, là sẽ có những cái vitamin mà sẽ khám phá sau này trị được cái bệnh, thứ nhất là cái bệnh còi xương, mà từ tiếng Anh gọi là rickets. Và nó không chỉ có còi xương không, mà nó làm co giật, và sau này được khám phá ra là do cái người bệnh thiếu vitamin D, là dê đó. Ngoài ra một cái bệnh khác cũng phổ biến, có lẽ là phổ biến bên Á Châu nhiều, là cái bệnh ngoài da pellagra. Thì cái bệnh này cùng với những cái triệu chứng như là tiêu hóa, tiêu chảy, lỡ miệng, rối loạn tâm trí, những cái vết thương ngoài da thì càng ra càng ngoài nắng thì nó lại càng bị lỡ lói thêm. Và sau này chúng ta khám biết là do cái thiếu một cái chất niacin hay là vitamin B3. Và một cái bệnh nữa là bệnh scurvy, là cái lỡ miệng do níu răng, chảy máu ngoài da, đau nhức, yếu tay chân, vết thương khó lành. Thì sau này được khám phá là do thiếu cái chất vitamin C mà hầu như chúng ta ai cũng từng biết, mà cái tên khác của nó là ascorbic acid. Và thường thường là cái chất ascorbic acid là được thấy trong trái cây tươi. Thì cái ý niệm vitamin là những cái chất tối cần thiết cho sức khỏe, mặc dù cái cơ thể của chúng ta chỉ cần nó ở một cái lượng nhỏ là thôi mà thôi. Thì đó là một cái ý tưởng mà cách mạng trong y khoa thời đó. Tại vì hồi đó cái quan niệm thịnh hành là lúc đó thì người ta nghĩ là đa số bệnh tật là do vi trùng thì cũng đúng, nhưng mà không phải bệnh nào cũng do vi trùng gây ra. Và cái cơ thể chỉ cần 4 yếu tố chính là protein, đường và tinh bột, mỡ, đó là những yếu tố chính, và các chất khoáng. Thì bây giờ người ta có cái ý niệm mới là vitamin là những chất mặc dù cái lượng cần nhỏ thôi nhưng mà nó tối cần thiết cho sức khỏe con người cũng như một số sinh vật khác. Thì sau đó những cái vitamin khác được khám phá vào năm 1912, thì nhà hóa học người Anh tên là Hopkins sẽ khám phá trong sữa có những cái chất mà nó giúp cho con chuột nó tăng trưởng. Và sau đó người ta cô lập được cái chất này và đặt tên là vitamin A. Thì Hopkins được giải Nobel y khoa năm 1929. Và những cái chất beta-carotene, hay là người ta gọi là carotenoid, là giống như là beta-carotene, ở trong thực phẩm như là cà rốt, rau xanh, những cái trái mà có màu vàng, màu đỏ, mà những cái trái cây ở Việt Nam chúng ta ăn nhiều như là đu đủ, cam, dưa hấu, bí rợ, thì nó chứa nhiều beta-carotene và được cơ thể chế biến thành ra vitamin A. Tại vì vitamin A nó tan ở trong mỡ, và vì vậy trong cái thức ăn chúng ta phải có mỡ mới hấp thụ được cái vitamin A. Và 80-90% tích trữ ở trong gan, cho nên cái người mà không có hấp thụ mỡ hoặc là không có ăn mỡ, hay là cái người bệnh gan có thể thiếu vitamin A. Và vitamin A cần cho sức khỏe của các tế bào thị giác ở trong cái vọng mô, là trong cái màng mà nhận ánh sáng của con mắt của chúng ta về phía sau của con mắt. Thì trong vitamin A nó cần cho cái sự tổng hợp của một cái chất gọi là rhodopsin, nó phụ trách cái tiếp nhận ánh sáng ở trong cái màng vọng mô hay là vọng mạc đó. Những người thiếu vitamin A có thể bị quáng gà, có nghĩa là ban đêm thì họ không có thể được thấy nhìn nữa, khi đi vào hơi tối thì họ sẽ bị mù. Và tiếng Anh người ta gọi là night blindness. Họ có thể nặng hơn là khô mắt và lợ loét và có thể bị mù luôn. Thì nếu mà cái người Đông Nam Á Châu, nhất là trong cái thế kỷ trước, mà nếu mà chỉ ăn cơm mà không có rau, hoa quả, mà những cái thứ mà chúng ta nói ở trên, thì họ dễ bị thiếu vitamin A. Vì gạo không chứa chất beta-carotene hay là carotenoid là cái tiền thân của vitamin A. Và hiện nay một số người đáng kể vẫn bị mù trong những xứ nghèo vì thiếu vitamin A. Và hiện giờ thì ở trong y khoa, các bác sĩ ngoài da dùng vitamin A cho chữa những cái bệnh ngoài da. Ví dụ như cái thuốc mụn retin-A mà thoa đó là một cái biến chất của cái vitamin A. Những thực tế như là ví dụ như trẻ em bị ban đỏ, thì bây giờ người ta khuyến cáo là cho nó 2 liều cao vitamin A cách nhau 24 giờ để bệnh lành nhanh hơn và nó giảm tỷ lệ tử vong. Cũng như con mới sanh của những cái phụ nữ bị HIV dương tính cần được cho vitamin A là 50.000 đơn vị trong vòng 48 tiếng đồng hồ sau khi sanh. Cho nên cái vitamin A này nó cũng đóng nhiều cái vai trò quan trọng. À, nói về vitamin thì tôi cũng nhắc đến đây một cái vitamin mà người Việt, nhất là người Việt lớn tuổi, thích dùng trong mấy chục năm qua là vitamin B12, mà chúng ta hay gọi theo tiếng Pháp là vitamin B12. Thì vào khoảng thập niên 1970, hồi đó tôi còn hành nghề bác sĩ ở Việt Nam, thì bệnh nhân thích đến phòng mạch và yêu cầu được chích một mũi B12, vitamin B12 cho nó khỏe. Và thì từ thế kỷ thứ 19, bác sĩ người Anh Addison đã từng mô tả bệnh gọi là cái bệnh thiếu máu ác tính, từ tiếng Anh gọi là pernicious anemia. Anemia là bệnh thiếu máu, pernicious là nó ác tính. Nó gồm bệnh thiếu máu, viêm lưỡi, tê tay chân, dị cảm và đi đứng không vững và thiếu axit trong dạ dày. Thì sau này người ta nhận xét, người ta cho bệnh nhân ăn gan thì chữa được một số trường hợp pernicious anemia, nhưng mà không hiểu chất trong gan làm khỏi bệnh là chất gì. Thì mãi đến năm 1948 thì cái ông Folkers và cộng sự tại những cái công ty dược ở bên Mỹ thì họ mới cô lập được cái tinh thể, cái chất này và gọi nó là vitamin B12. Thì đến năm 1971, một cái người được nhận giải Nobel trước đó là cái ông Woodward, thì ông cũng tổng hợp được cái vitamin B12. Và bây giờ thì dễ dàng, chúng ta có thể mua vitamin B12 dễ dàng. Thì cái bệnh pernicious anemia có thể gây chết người, thì nay được giải quyết chỉ cần vài cái mũi chích vitamin B12. Tuy nhiên hiện nay bác sĩ ít khi chích thuốc này ở người bình thường. Chúng ta hay nói chích cho khỏe như ở Việt Nam trước đây là cũng dễ hiểu, là vì hồi đó có thể chúng ta ăn cũng ít có thịt, có sữa hay là có trứng, ít những cái món đó, có thể thì cái người trung bình cũng không có thể là thiếu vitamin B12. Thuốc vitamin B12 uống thì trung bình người ta cho uống chừng 1.000 microgram một ngày, nhưng mà chỉ một phần B12 rất nhỏ được hấp thụ, mà chỉ cần một phần rất nhỏ là chừng 2 microgram trong một ngày là cũng đủ tác dụng tốt cho người bệnh đó. Bây giờ trở lại những cái câu hỏi về của vị thính giả về vitamin. Thì họ nói là vitamin tổng hợp, thì theo tôi hiểu đây, cái chữ tổng hợp có nghĩa là nhiều cái vitamin mà gom vào trong một cái viên thuốc, chứ không phải là tổng hợp là tổng hợp từ những cái chất khác. Đây là complex, chứ không phải là synthetic. Thì hỏi là mọi người có cần hay có nên uống vitamin tổng hợp đó mỗi ngày hay không? Và làm sao mình biết được bản thân mình thiếu vitamin loại gì, và để uống đúng loại vitamin đó, làm sao nhận biết được hiệu quả sau khi uống vitamin? Thì những cái dấu hiệu mà thiếu vitamin mà thật sự thiếu bệnh lý thì tôi đã nhắc đến trong cái câu chuyện hồi nãy. Và bây giờ vấn đề mà nên uống hay không thì cái câu trả lời chưa dứt khoát. Căn cứ trên cái bằng chứng khách quan khoa học và là những cái lĩnh vực gây tranh cãi ở trong giới y học. Thì một khảo cứu năm 1988 là cũng đã mấy chục năm trước thì cho thấy y bác sĩ ở bên Mỹ chỉ biên toa hay là khuyến cáo bệnh nhân dùng multivitamin, nghĩa là những cái viên vitamin tổng hợp đó, trong 1% các lần đi thăm khám bệnh. Nhiều nhất là những bác sĩ primary care, là những cái người trực tiếp với bệnh nhân lúc đầu, bệnh nhân giống như nhi khoa, là bác sĩ gia đình, và trong những lần khám sức khỏe tổng quát mà thôi. Chứ nói chung bác sĩ ở bên Mỹ họ không có biên toa, họ không có khuyến cáo dùng multivitamin. Và chúng ta chỉ bàn đến một số điểm chính mà thôi. Thì nếu mà hiểu vitamin tổng hợp là những cái loại thuốc thường gọi là multivitamin and mineral, có nghĩa là thuốc đa sinh tố, đa vitamin và những cái chất khoáng, thì chứa từ 3 cái chất vitamin trở lên, thì mỗi năm có chừng 1/3 người Mỹ dùng những cái thuốc này, và cái chi phí đến chừng 6 tỷ đô la, nghĩa là rất nhiều người gọi loại thuốc này. Chi phí cho cái multivitamin nó chiếm hết 1/6 các cái chất bổ sung dinh dưỡng, cái chất bổ sung dinh dưỡng mà chúng ta thấy quảng cáo nhan nhản ở khắp nơi, kể cả những cái báo tiếng Việt Nam, thì đó là những cái nutritional supplements mà chúng ta có thể gọi là như là một cái loại thuốc bổ thời nay. Thì nói chung dùng cái viên mà multivitamin hay là nói là vitamin tổng hợp đó, cái phụ nữ thì nhiều hơn, dùng nhiều hơn nam giới, tầng lớp khá giả có học thức cũng nhiều hơn và có nếp sống, những cái người này thường thường là họ có cái nếp sống lành mạnh, có từ tiếng Anh ta gọi là healthy lifestyle, như họ ăn uống đều đồ, họ không mập, thể thao đều đặn, và con cái những cái người dùng multivitamin thì cũng đây cũng một cái lý do, tại cũng khó nói là uống vitamin có lợi không, là tại vì thường thường những cái người uống những cái viên thuốc này họ đã có một cái nếp sống tương đối lành mạnh rồi, họ đã lành mạnh hơn mà những cái người khác, những cái người không có uống. Thì thường thường những cái viên thuốc vitamin này người ta cho uống một viên một ngày, và nó chứa những cái chất khác nhau ở những cái mức mà tương đương hay là sắp xỉ với những cái mức gọi là giá trị hàng ngày. Từ bên Nam tới Mỹ người ta viết tắt là DV hay là DV, là daily values. Values là cái giá trị hay là cái số lượng mà hàng ngày, hoặc là một cái lượng được khuyến cáo ở trong chế độ ăn uống. Từ tiếng Anh người ta gọi là recommended dietary allowances, viết là RDA. Chúng ta để nhìn lên trên cái lon, cái hộp mà bán vitamin, người ta có ghi là cái lượng vitamin mọi thứ nó cung cấp ở trong đó là nó so sánh với cái mức RDA như thế nào. Hay là người ta còn gọi đó là lượng mà ăn phù hợp, hay là cái khẩu phần phù hợp, gọi là adequate intakes, là có như đó là, như, là vừa. Thì chất nào được lựa chọn vào trong cái thành phần một cái viên thuốc là tùy theo nhà sản xuất, tùy theo thành phần người tiêu thụ mà họ nhắm vào, như là cái người đó là trẻ em hay là người lớn, là phái nam hay nữ, hay là người lớn tuổi hay là người có thai, có những cái nhu cầu khác nhau. Một số mà viên vitamin tổng hợp đó là multivitamin with minerals đó, nó có chứa một cái số chất ở cái mức thật cao so với là cái mức gọi là recommended dietary allowances, là cái mức mà người ta khuyến cáo nên vừa phải cho chế độ ăn uống. Và một số viên thì nó cao hơn cả cái mức tối đa an toàn, gọi là upper limit UL, kèm theo trong một cái số chất đặc biệt, hay là một số dược thảo người ta cũng bỏ vào trong những cái số viên thuốc như vậy. Thành ra chúng ta phải nên kỹ coi kỹ đến cái nhãn đó người ta cho bỏ cái gì trong cái viên thuốc đó. Một số viên thuốc được chế biến để nhắm vào một cái mục tiêu nào đó, người ta gọi là specialized multivitamin with mineral. Ví dụ như là người ta nói tăng sinh lực cho người đàn ông, riêng cho người đàn ông, hay là người ta nói nó giảm những cái triệu chứng thời tắc kinh của phụ nữ, người ta hay ghi là women's health, hay là bộ mắt giúp sức khỏe tuyến tiền liệt cho những cái người có cái vấn đề với cái tuyến prostate của mình. Thì có thuốc này chứa những cái chất probiotic để cải thiện cái hệ miễn nhiễm, có cái hormone thực vật steroids, giống như những cái đàn bà bế kinh hay là tắc kinh, thì nó, người ta dùng những cái thực vật ở trong cây cỏ và người ta bỏ thêm vô trong những cái viên vitamin đó. Có coenzyme Q10 là người ta hy vọng tăng sinh lực cho nó bớt mệt mỏi để giúp cái cơ năng của những cái mitochondria trong tế bào. Và một số thuốc gọi là chống oxy hóa, người ta cũng quảng cáo rất nhiều, có thể chứa các chất như vitamin C, vitamin E, E vitamin, selenium và beta carotene mà chúng ta đã nói về vấn đề vitamin A, ngoài những cái vitamin thông thường và những khoáng chất. Và những cái thuốc được gọi là specialized multivitamin này thì nhiều khi cần phải uống 2-3 viên chứ không phải là như một viên một ngày như mấy nhóm kia. Thì nói tóm lại, những cái thuốc mà cái viên vitamin mà chúng ta nói là specialized, là chuyên môn hay chuyên khoa đó này, thì nó theo đổi theo từng nhà sản xuất và đa số không có bằng chứng khoa học được y khoa chính thống công nhận, nhưng mà vẫn được người tiêu dùng tin cậy, tin tưởng theo lời quảng cáo hay là theo khuyến cáo của bác sĩ hay là chuyên viên về sức khỏe và các người hướng dẫn trên báo chí, internet, những cái người nói chuyện về các vấn đề y học phổ thông. Và bây giờ ở Mỹ thì 3/4 dân số người ta thấy là được cung cấp đầy đủ những cái chất dinh dưỡng trong thức ăn uống hàng ngày. Có nghĩa là đại đa số dân chúng, 3/4 là ăn uống và trong cái thức ăn, trong cái thực phẩm của họ có đủ cái vitamin cung cấp cho họ rồi. Và không cần phải uống những cái viên vitamin tổng hợp này nữa. Tuy nhiên thì có những cái trường hợp đặc biệt có những cái chất như là vitamin E hay là potassium hay là calcium. Potassium là kali đó. Thì cái chất đó nó có thể thiếu trong một số người vì cái diet, về cái cách ăn uống của người Mỹ. Và các những cái viên multivitamin, nếu mà có những cái người có thể thiếu những cái chất đó thì có thể là giúp ích về cái vấn đề đó. Thì uống ngược lại, uống multivitamin cũng kèm theo cái cơ nguy, tuy là nhỏ nhưng mà có, là mình uống một cái số chất quá nhiều. Những cái người uống multivitamin có thể được cung cấp quá nhiều vitamin A, chất sắt, phe và niacin. một cái điểm mà khá thú vị là những cái người chúng ta đã nói, những cái người uống vitamin hàng ngày ấy, thì là họ có khuynh hướng uống những cái loại viên vitamin riêng rẻ khác. Giống như người đó họ uống một ngày một viên, họ còn kèm theo vitamin B, vitamin C, vitamin D. Hoặc là trong cái thức ăn uống của họ, ví dụ như trong cereal mà ở bên Mỹ người thiên hạ hay uống ở ăn sáng, thì trong đó họ có bỏ thêm nhiều vitamin, có vitamin B12, vitamin B này kia. Và kèm theo một mấy viên vitamin mà multivitamin nữa, thì có thể cái lượng đó nó trên cái mức mà được khuyến cáo. Cho nên họ có những cái người mà hay uống vitamin lại có khuynh hướng dư thừa vitamin. Trong lúc đó những cái người không uống multivitamin lại thường có cái tình trạng dinh dưỡng kém hơn. Thứ nhất là họ không có muốn tốn, không có tiền, hay là họ không có để ý tới cái chuyện đó. Và có thể là họ sẽ thiếu một số vitamin cần thiết. Cho nên cũng khó mà có một cái lời khuyến cáo chung cho tất cả mọi người. Thì riêng về đối với trẻ em dưới 4 tuổi ở Mỹ thì đa số đặt nhu cầu qua thức ăn uống. Tuy có thể thiếu chất sắt, zinc ở trẻ nhỏ, con nít, nhất là những đứa trẻ nhỏ ở bên Mỹ, nếu mà nó chỉ uống, người Việt Nam cho nó uống sữa bò nhiều quá thì có thể là nó thiếu chất sắt, hoặc có thể là lý do khác là thiếu chất zinc, tức là kém. Nó có thể thiếu vitamin E và potassium ở những cái đứa số trẻ lớn hơn. Và ngược lại, những cái đứa trẻ uống multivitamin thì nó có khuynh hướng dư thừa vitamin A, và cái dư thừa vitamin A cũng phải là cái chuyện tốt. Có thể dư thừa folic acid. Folic acid nếu mà nhiều quá, nhiều khi nó che làm cho mình không định bệnh được một cái số bệnh thiếu máu. Và chất kẽm có thể là dư, thay vì thiếu thì bị là dư vitamin A, folic acid và chất kẽm. Thì có những cái khảo cứu trên nhiều năm đưa đến kết luận là những viên multivitamin nó làm giảm nguy cơ ung thư và tử vong ở người dùng. Thì nhưng mà cũng tùy cái khảo cứu thôi, nhưng mà chỉ nam giới thôi. Hay là nó giảm tiểu đường trong một cái nghiên cứu ở Sri Lanka, hay là nó giảm thoái hóa vọng mô ở một cái số người dùng cái viên mà có chất vitamin C, vitamin E và vitamin beta carotene và chất đồng. Thì có những cái viên thuốc multivitamin người ta nhắm cho những cái người muốn cải thiện cái sức khỏe con mắt của mình. Tuy nhiên đa số các khảo cứu lớn không có đi đến kết luận nào dứt khoát về khả năng làm giảm cái tỷ số bệnh tim mạch, có nghĩa là bệnh tăng xông hay là cái bệnh stroke cái này kia, bệnh tim. Không có cái kết luận nào dứt khoát là nó giúp cho cái chuyện đó. Cũng như vậy đối với bệnh tiểu đường hay là ung thư hay là ngay cái bệnh loãng xương cũng không có những cái kết luận dứt khoát. Bây giờ trả lời câu hỏi của vị thính giả, nếu mà quan niệm viên vitamin như là một cái phương tiện bảo hiểm chung để mình không có thiếu những chất dinh dưỡng thông thường, thì có lẽ loại multivitamin theo mà đi theo cái mức mà recommended daily allowance RDA hợp lý thì có thể chọn theo là cái nhóm đàn ông, hay là cho phụ nữ, cho người cao tuổi, nam hay nữ, phụ nữ có thai. Và đối với những cái viên mà multivitamin mà nó chuyên môn cho từng nhóm thì chúng ta phải tùy theo cái hoàn cảnh nhu cầu riêng của mình. Và nhân dịp chúng ta bàn đến những cái viên multivitamin, và tôi xin nhắc lại ở đây vài điểm sau. Là multivitamin nó cung cấp một số chất dinh dưỡng mà chúng ta không có được cung cấp đầy đủ trong thức ăn uống. Thì ví dụ người ta thấy phần đông người Mỹ không ăn đủ calcium, kali, potassium hay là vitamin D và vitamin B12. Tuy nhiên đừng có tin cậy quá nhiều vào những cái lời quảng cáo. Nhà bào chế có thể gợi ý là thuốc của họ chữa bệnh này bệnh nọ, ngăn ngừa bệnh này bệnh nọ. Nhưng mà họ không có nói rõ ra là vì FDA không có cho phép họ nói như vậy. Vì không có bằng chứng cho các chất thuốc bổ. Nutritional supplement, có nghĩa là những cái chất phụ trội về dinh dưỡng. Thì tuy nhiên FDA họ không có trực tiếp quản lý về các loại thuốc bổ này, nên người tiêu thụ cần tìm hiểu để đừng có bị tốn tiền. Tuy là có thể là cũng có tật không có mang gì nhiều lắm, cái risk không lắm, nhưng mà tiền thì tiền mất là chắc chắn. Ví dụ những cái viên thuốc càng mắc tiền thì có thể là nó không có ích lợi nhiều. Nên uống đều đặn, nhưng mà quay chừng uống nhiều thứ cùng một lúc có thể chồng chéo lên nhau, là không có phải là uống càng nhiều càng tốt. Là ví dụ như uống quá nhiều vitamin A thì có thể gây tật bẩm sinh, birth defect, nếu mà cái người phụ nữ có bầu. Và trên 50 tuổi, nam cũng như nữ thường là không có cần uống thêm chất sắt. Chúng ta để ý trong cái viên thuốc, nếu mà có chất sắt nhiều quá thì không tốt cho những người trên 50 tuổi. Và ăn những thức ăn tươi, lành mạnh, đa dạng vẫn là cái nguồn dinh dưỡng tốt nhất. Cái vitamin mà đi từ những cái thức ăn tươi nó vẫn là tốt hơn cái vitamin trong cái thuốc viên. Và những người có cách ăn uống riêng như là ăn chay, không uống sữa hay là ăn kén, ăn ít để sụt cân, thì nên tìm hiểu ở trong cái thực đơn mình thiếu những chất gì. Ví dụ những cái người không uống sữa, ăn bơ, ăn phô mai, thì có thể họ cần uống thêm canxium hay là vitamin D và hay là vitamin B12. Và cái phụ nữ đang trong tuổi có thể có con cần được cung cấp đầy đủ một cái chất gọi là folic acid, đó là một cái loại vitamin B. Nó tìm thấy ở trong những cái đậu, peas, lentils hay là rau xanh đậm như là broccoli, spinach, thì asparagus. Thì thiếu cái folic acid làm cho hệ thần kinh bào thai phát triển không có bình thường. Chúng ta gọi đó là cái khuyết tật do ống thần kinh là neural tube defects. Thì từ năm 1998 ở Mỹ thì FDA khuyến cáo cho thêm cái folic acid vào bánh mì và cereal. Cereal là cái thứ mà cái đồ ăn sáng người ta làm chế tạo sẵn đó, chứ không phải là cereal, là ngũ cốc nói chung. Thì những cái thuốc như là Centrum là cái thứ uống một ngày 1 viên for women, nó có chứa chất này đủ theo cái mức khuyến cáo là 400 microgram một ngày, và các thuốc bổ dành cho các bà có bầu là prenatal pill thì nó chứa gấp đôi cái số lượng trên, nó là mỗi viên nó chứa đến 800 microgram mà uống trong một ngày một lần. Thì thêm một cái trường hợp nữa là cái người hút thuốc lá, và có thể những cái người tuy bây giờ không hút nhưng mà trước đây có hút thì nên tránh những cái sản phẩm multivitamin mà có một cái lượng lớn beta carotene hoặc là vitamin A. Vì đã có 2 nghiên cứu liên kết cái chất dinh dưỡng này với sự gia tăng nguy cơ ung thư phổi ở người hút thuốc. Trong một thử nghiệm lâm sàng thì những cái người hút thuốc ở Phần Lan dùng bổ sung cái chất beta carotene 20mg một ngày, thì họ có cái tỷ lệ ung thư phổi nó cao hơn, 18% cao hơn so với những cái người mà cùng hút thuốc nhưng mà không uống cái beta carotene. Người ta cho những cái người uống một cái thuốc giả để mà so sánh với những cái người uống beta carotene. Và người ta theo dõi 5 cho tới 8 năm. Và trong một cái nghiên cứu khác thì những cái người hút thuốc hay là những cái người hút thuốc trước đây là những cái người bị phơi nhiễm cái chất amiăng là chất asbestos là độc cho phổi đó. Mà nếu mà họ dùng một cái chất kết hợp beta carotene hay là với lại vitamin A thì họ có nguy cơ ung thư phổi nó tăng lên 28% sau thời gian theo dõi trung bình là 4 năm và so sánh với những cái người tham gia mà để so sánh người ta dùng thuốc giả. Và thêm một cái điểm nữa là thường thường thì những cái thuốc multivitamin nó không có can thiệp với những cái thuốc khác. Nhưng mà ngoại lệ quan trọng là nếu mà quý vị uống một cái thuốc để làm cho máu khó đông, gọi là cái thuốc chống đông máu, tiếng Anh người ta gọi là blood thinner hay là anticoagulant. Và ví dụ như thuốc warfarin và tên thương mại là coumarin, thì không nên uống thuốc multivitamin có chứa vitamin K, là vì vậy vitamin K sẽ đi ngược tác dụng của cái thuốc mà đang uống để làm cho máu loãng đó. Và cần hỏi bác sĩ vì cái liều cái warfarin hay là coumarin mà bác sĩ cho quý vị uống nó tùy thuộc vào cái lượng mà vitamin K mà quý vị tiêu thụ. Đó là một cái điểm quan trọng cho những người đang uống cái thuốc để loãng máu cho nó giảm bớt những cái stroke. Và thêm điểm cuối cùng là axit ở trong dạ dày cần cho việc giải phóng cái B12 từ thức ăn ra để cho cái cơ thể hấp thụ được. Và những cái người trên 50 tuổi, đến 10 cho đến 30% người trên 50 tuổi hay là những cái người họ uống thuốc bao tử như cái thuốc Prilosec nó làm giảm cái axit trong bao tử, vì ví dụ họ bị ở chua hay là sót dạ dày thì họ có thể thiếu axit và họ hấp thụ B12 kém. Và B12 chỉ có ở trong thực phẩm động vật. Nó có nhiều nhất là trong cái gan của thú vật, giống như chúng ta ăn cháo lòng thì trong đó nó có vitamin B12 nhiều. Thịt, cá, trứng, sữa và vitamin B12 trong các viên multivitamin hay là từ những cái thực phẩm chế biến có thêm B12 như chúng ta nói chất cereal mà ăn một sáng đó, thì nó có thể hấp thụ khá tốt ở những cái người thiếu axit dạ dày. Mặc dù là chỉ cần trong uống 1000 đơn vị thì nó microgram thì nó hấp thụ được chừng 2 microgram là cũng được rồi. Thì cần thêm chất intrinsic factor của dạ dày sản xuất, là khi mà được hấp thụ B12 thì nó cần thêm một cái chất do những cái tế bào trong dạ dày sản xuất, gọi là cái chất yếu tố nội tại hay là intrinsic factor. Thì cái đó nó kết hợp với vitamin 12 thì ruột non, khi mà cái thức ăn xuống dưới ruột non mới hấp thụ được vitamin 12 vào máu. Và những cái người bị bệnh thiếu máu ác tính vì tế bào dạ dày của họ bị hư hại do một cái bệnh từ miễn nhiễm, những cái người mà chúng ta nói trong cái đoạn đầu đó. Và ngoài ra những cái người mà người ta lên cân quá nhiều, người ta cắt bớt cái dạ dày hay là vì một cái lý do gì đó, cái hạt dạ dày nó thu hẹp lại, thì những cái người đó cũng có thể thiếu vitamin B12 và phải để ý tới cái vitamin này trong những cái viên thuốc hay là trong cái thực phẩm mà mình ăn uống. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn và xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.